Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Cổ Lâm và tất cả các quý Phật tử đồng tu kính mến. Nhân dịp và thăm viếng chùa Cổ Lâm lần đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng của chuyến hoằng pháp Canada và Hoa Kỳ 2017, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài: đừng để sự trầm cảm hủy hoại cuộc đời bạn. Hàn Quốc là bán đảo mà giới trẻ đó do trầm cảm tự tử chết đó, đứng đầu châu Á. Nhật Bản là quốc gia phát triển khoa học kỹ thuật và truyền thông đẳng cấp thế giới, lại có số lượng người già do trầm cảm tự tử đứng nhất toàn cầu. Thống kê của Việt Nam năm 2017 này đó, có khoảng 40.000 người tự tử mỗi năm tại Việt Nam. Trong hơn 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đó, tôi nghe nói là Seattle và Washington State nói chung đó, có tỷ lệ bệnh nhân trầm cảm đứng cao ngắt ngưỡng của Mỹ, là vì tiểu bang này có địa lý đó, mưa tầm tã, trời u ám, một năm chỉ có được vài chục ngày trời nắng thôi. Cái không khí ảm đạm đó đó, nó tạo lên những nỗi buồn, và người nào bị chìm vào sự cô đơn, buồn chán, khổ đau đó thì thường kéo theo sự tuyệt vọng rất là lâu dài. Chính vì thế, tỷ lệ của những người bất hạnh và trầm cảm tự tử tại Washington State cũng nhiều hơn các tiểu bang khác. Về phương diện Phật học đó, trầm cảm là một phần của sợi dây trói buộc tâm được nêu ra trong kinh Tạng Pali đó, đó là hôn trầm. Hôn trầm nó có nhiều cái cấp độ: giả dưỡi, bần thần, mệt mỏi, đừ đẳng, gật gà, ngủ gật, hoặc là chìm sâu trong nỗi đau của cảm xúc, đến độ đó là họ gần như là bị rớt xuống ở dưới vực thẳm của bất hạnh. Và từ cái tình trạng đó, rất nhiều người đã nỗ lực sai phương pháp hoặc là thiếu những sự hỗ trợ kịp thời của người thân, cho nên họ bắt đầu thu thúc vào chính mình nhiều hơn, từ đó dẫn đến tình trạng là gặm nhấm nỗi khổ, niềm đau và trở thành là trầm cảm. Về phương diện dấu hiệu, symptom, thì trầm cảm không nên được đánh giá sai lầm là nỗi buồn hay là cái nỗi buồn tuyệt vọng. Thực tế đó, về phương diện y khoa, trầm cảm là một bệnh lý tâm thần. Có một số tình huống bắt đầu từ những nỗi buồn và sự cô đơn. Trầm cảm đã tấn công người trẻ, giới trẻ. Tôi có đọc được một thống kê của Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2017, thì thống kê này cho rằng đó, tại Hoa Kỳ cứ 33 trẻ em vị thành niên đó là có một người bị trầm cảm. cứ 8 người thanh niên đó thì có tối thiểu một người bị trầm cảm. Thống kê này còn cho biết rằng đó là trên thế giới 7 tỷ 2 người thì ít nhất có khoảng 1/3 dân số toàn cầu đó là rơi vào trầm cảm nhẹ. Như vậy, dấu hiệu trầm cảm á, đang tấn công mọi lứa tuổi, mọi thành phần. Làm thế nào để chúng ta biết rằng một người đang chìm vào nỗi buồn đơn thuần và một người đó là biểu hiện của một bệnh nhân trầm cảm? Các dấu hiệu sau đây sẽ giúp cho chúng ta dễ nhận ra. Thứ nhất, về phương diện tâm lý đó, người trầm cảm thấy rằng là cuộc sống của mình là vô giá trị, lạc lẽo, bẽn nhẽn, mất phương hướng, không có một cái gì có ý nghĩa hết á. Cho nên họ cảm thấy rất là vô vọng, thất vọng, tuyệt vọng. Thỉnh thoảng có một số người có cảm giác rằng là họ là một người tội lỗi về một sơ suất trong quan hệ dân sự, một lỗi lầm về quan hệ luật pháp, và họ cứ gặm nhấm cái nỗi khổ niềm đau. Họ tự làm thẩm phán, phán xét một cách là chua cay những hành vi, lời nói, ứng xử của họ đối với cha mẹ, người thân nói chung, tức là không bao giờ tha thứ được cho mình. Về phương diện thể chất đó, thì người trầm cảm đó, lúc nào cũng mệt mỏi. Mệt mỏi không phải là do làm kiệt sức, làm quá nhiều, ngủ quá ít, mà mệt mỏi nó như là một cái gì đó nó khống chế toàn thân họ. Họ cảm thấy là mất đi năng lượng sống, mất đi nhiệt huyết sống, mất đi cái bản lĩnh sống. Họ có cảm giác là toàn bộ cái năng lượng á, trong cơ thể này nó bị mất dần, chết dần, chết mòn, và làm cho họ trở nên rất là bất lực. Về giấc ngủ thì người trầm cảm thường mất ngủ kinh niên. Không phải vì họ quá nhiều công việc, mà họ bị chìm vào trong những cái nỗi lo lắng, suy nghĩ, rồi căng thẳng vào những cái chuyện không đâu thôi. Đến độ đó là rất khó ngủ, phải dùng là thuốc ngủ liều cao mới có thể nhắm mắt về đêm được. Về phương diện liên hệ đến cuộc sống đó, người trầm cảm mất hết mọi hứng thú, không còn ham muốn, ham thích, hứng khởi, hưng phấn, thoải mái. Mọi cái thái độ năng động, tích cực, lạc quan, yêu đời ở người trầm cảm là mất hết à. Họ không còn màng thiết gì, bất cứ cái gì trên đời được hết á. Về ăn uống đó, người trầm cảm không bao giờ có cảm giác ăn ngon, uống ngon. Ngay cả dẫn họ đi nhà hàng 7 sao ở Dubai, họ ăn cũng cảm thấy nó nhạt dẻo, vô vị lắm, không cảm thấy hứng thú. Và thậm chí là rất biếng ăn, hoặc thỉnh thoảng á, là khi mà ăn, ăn rất nhiều, ăn đến độ đó là không kiểm soát được, và nó tạo ra sự lên cân, béo phì. Về cảm xúc á, thì người trầm cảm bao giờ cũng cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng, bơ vơ, trống vắng, mặc dầu họ đang sống chung với những người thân, đang làm việc chung á, với một tập thể đông người, mà cái cảm giác trống vắng đó là không cảm thấy là ai hiểu được mình, đứng về phía mình, thông cảm mình, chia sẻ với những nỗi khổ niềm đau, hoặc là những cái cung bậc thăng trầm ở trong cuộc sống. Cho nên cuộc sống của họ nó trở nên rất là cô đơn. Và từ đó, lâu ngày trầy tháng cộng với sự mất ngủ, người trầm cảm 10 người thì hết 8 người có cảm giác tự tử. Hoặc là có cảm giác tuyệt vọng lớn. một số thì bị điên loạn, một số thì rơi vào tâm thần quan tưởng đa nhân cách mà dân gian thường gọi là bệnh ma. Thực tế đó, họ đóng vai một nhân vật khác, hai nhân vật khác, ba nhân vật khác, rất là xuất thần. Càng hỏi họ chết lúc nào, ở đâu, có nguyện vọng gì đó, thì họ ứng xử xuất sắc với cái vai là ma hơn. Thì đó là những gọi là dấu hiệu của một người đang bị rơi vào trạng thái bệnh trầm cảm. Bằng những mô tả đó thì quý vị có thể đánh giá người thân và bạn bè của mình để chúng ta có thể cứu giúp họ kịp thời. Vì trầm cảm chỉ cần trễ đi khoảng chừng nửa tháng, một tháng đó, cái khả năng điều trị là càng khó. Còn mới bắt đầu xuất hiện đó thì chúng ta có thể khắc phục được, vượt qua được. Nguyên nhân của trầm cảm thì rất đa dạng. Bằng kinh nghiệm tư vấn cho nhóm bệnh nhân loại này từ năm 2002 thì tôi xin rút ra một số các nguyên nhân chính. Thứ nhất, bệnh nhân có cái tiền sử sử dụng các loại ma túy như là đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, heroin, bồ đào. Nó dẫn đến cái tình trạng là trục trặc ở nhận thức não rồi. Cho nên đó, là lúc nào họ cũng cảm thấy tức là nó buồn rười rượi, buồn man mác, buồn sâu thẳm mà không biết lý do tại sao mình buồn. Một số người đó thì nghiện các loại rượu bia, có thể uống một ngày đó là mấy lít bia hay là mấy xì rượu, chìm ở trong cái sự say xỉn đến độ là nhận thức của thần kinh đó bị trục trặc. Một số khác đó là bị ảnh hưởng của gen di truyền, thì cha mẹ bị trầm cảm ảnh hưởng ít nhiều đến cái gen của con cháu và sinh ra trong một bệnh lý này đó, thì đứa con á gần như là 40% là vướng vào bệnh đó. Thì số lượng này mặc dù không nhiều nhưng mà nó vẫn xuất hiện. Cũng có một số trường hợp do rối loạn lo âu, anxiety disorder, bởi những cái nỗi lo trong, lo hoài, lo ngắn, lo dài, lo trước, lo sau, dẫn đến tình trạng là lo tào lao, tức là lo những cái chuyện mà nó không đáng cái gì hết á. Đang khi bản chất của sự vật sự việc nó phải diễn ra theo một quy luật thôi, có lo của bằng thừa. Thay vì lo thì Đức Phật dạy chúng ta hãy tập trung với là nắm nhân quả, nắm nhân duyên. Chúng ta đầu tư có phương pháp, sắp xếp các cái kịch bản, kế hoạch 1, kế hoạch 2, kế hoạch 3, để khi đó có những cái sự cố chúng ta không có bị gọi là ngạc nhiên, rối loạn, mà đã có một cái sự chuẩn bị tốt rồi. Cũng có một số là do uống thuốc quá liều, hoặc là sử dụng những loại thuốc mà thiếu tư vấn của bác sĩ chuyên môn, hoặc là vượt qua sự chỉ định, nó dẫn đến cái tình trạng là gì? Bị phản ứng phụ, dẫn đến cái tình trạng trầm cảm. Chẳng hạn như những người bị lo âu nè, căng thẳng nè, buồn chán, thì bác sĩ thường cho uống thuốc an thần. Những cái thuốc an thần này nó đều có cái tác dụng phụ dẫn đến cái thái độ trầm cảm. Hoặc là những cái rối loạn ảnh hưởng theo mùa, seasonal affective disorder, thì qua cái mùa đông nó dễ dẫn đến những cái rối loạn của mùa, làm cho mình dễ buồn chán, cô đơn, mệt mỏi, lạnh lẽo. Vì cái cảm giác lạnh á bên ngoài, lạnh ở trong nhà, làm cho mình nó là biến đi, biến tiếp xúc, biến giao tế, là biến nói năng. Thì dần dần cái này nó tạo ra những bệnh lý ảnh hưởng đến loại trầm cảm. Hoặc đôi khi nó là những cái rối loạn của phản ứng hóc môn trong cơ thể do chế độ ăn uống, làm việc và nhất là ngủ nghỉ. Những là những cái nghề nào mà làm suốt đêm, chẳng hạn như là nghề gác đêm ở tại Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, họ gọi là gatekeeper, về đêm thôi. Cái công việc của họ làm là bắt đầu từ 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Họ cầm một cái cây gậy, thường là cây tre, họ đi từng nhà trong cái khu vực được thuê, phải gõ tóc, tóc, tóc ở cái khu mặt trước, khu mặt sau. Mà theo quan điểm văn hóa của những nước này đó, ăn trộm nghe tiếng đó sợ, không dám đến béo mảng những nhà này, thì họ mới được trả tiền. Cho nên suốt đêm gần như không ngủ, nó dẫn đến cái rối loạn hóc môn đi, nó làm cho người đó lúc nào cũng mệt mỏi, đừ đẳng trong cơ thể. Mặc dù ban ngày họ có thể ngủ bù 10 tiếng đồng hồ vẫn không lấy lại sức. Đó là những cái bệnh lý nó thuộc về nguyên nhân dẫn đến trầm cảm. Ngoài ra đó còn có những cái sang chấn tâm lý, những cái nỗi khổ niềm đau, nó là đạo Phật, mà người bị bệnh không biết cách để vượt qua và cũng không có người giúp đỡ họ kịp thời tận tình. Chẳng hạn như chứng kiến cái cảnh người thân mình qua đời trong vượt biên, chết làm mồi cho cá, rồi bị người khác hành hung, hoặc là bị tai nạn giao thông, mọi người chết hết mình sống. Cái khủng hoảng tinh thần đó nó làm cho nhiều người là chìm vào trong nỗi đau, thậm chí là bị điên loạn. Khi mà cuộc tình bị đổ vỡ, người trong cuộc nó cảm thấy là bị hụt hẳn lớn, trời đất như đang là sụp đổ ở trên đầu của họ. Mà nói theo cái kiểu cường điệu của hàng mặc tử đó, người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ, trái tim mình nó vỡ làm đôi, một phân nửa không còn vết tích, tìm ở đâu trên vũ trụ này không có, nửa còn lại có như không vì đã điên dại rồi. Rất nhiều người nghĩ rằng tình yêu là tất cả, cho nên đó là đổ vỡ trong tình yêu dẫn đến trầm cảm là chuyện rất thường tình. Cũng có những người do kỳ vọng lớn bởi gia đình, người thân và bản thân, cho nên khi bị thất bại trong thi cử, thất bại trong làm ăn, thất bại trong những phấn đấu nghề nghiệp, người đó như đã bị tuột dốc từ ở trên đỉnh cao xuống một cái vực sâu. Tinh thần của họ gần như là mất hết à. Họ chán chường, tuyệt vọng, đâm chiêu, mệt mỏi và gần như là muốn đầu hàng, bỏ số phận và chấp nhận mọi thứ xảy ra thế nào thì họ sẽ đi theo thế đó thôi, không cần phải nỗ lực nữa hết. Cũng có những trường hợp là do sống ở trong một cái môi trường không thích hợp, quá nhiều đấu đá, quá nhiều hơn thua, quá nhiều tranh chấp, quá nhiều hận thù, quá nhiều người đó là cãi vã, gọi là không hợp với mình phải đối diện và làm cho tâm nó trở nên rất căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng, đến độ là dẫn đến bệnh. Cũng có những loại trầm cảm bắt nguồn từ sự phá sản hay là tổn thất về nguồn tài chính, làm ăn thua lỗ nặng, tiếc luyến những cái tài sản đã bị mất, hoặc là bị mất cấp, hoặc bị tịch thu, hoặc bị cháy nhà, lửa nước trôi. Thì bao nhiêu cái nỗ lực gây dựng sự nghiệp của mình mấy chục năm mới trở thành là công tôi, thì tiếc nuối cái đó nhiều người đã rơi vào trầm cảm, có người đã tự tử chết. Chẳng hạn như là cái khủng hoảng tài chính toàn cầu tại Hoa Kỳ từ 2007 đến 2012 đó đã kéo theo cái chết của vài chục ngàn người bằng con đường tự tử, mà nguyên nhân của nó là do trầm cảm. Đối với một số phụ nữ trong thời kỳ gần sinh và sau khi sinh, bệnh lý trầm cảm thường xuất hiện vì cái cơ thể của họ béo phì lên, rồi những cái rạn nứt làn da ở đùi, ở bụng, ở toàn cơ thể, làm cho họ mặc cảm với chồng, mặc cảm với mọi người thân, rồi là không còn hưng phấn về đời sống sinh hoạt vợ chồng nữa. Chỉ cần một cái ứng xử kém tế nhị của chồng thôi là người vợ có thể có cảm giác rằng đó, mình đó là không còn là cái người đẹp nữa. Mình có thể bị chồng mình đó là chê cười hoặc là bỏ rơi, không quan tâm, không chăm sóc, không có ngó ngàng gì đến hết. Thì cái cảm giác đó nó rơi vào như thế thời gian là dẫn đến trầm cảm. Cũng có một số phụ nữ sau khi sinh đứa con đó rơi vào bệnh lý khóc đêm, mà theo y khoa đó là do vì nó bị loãng xương, tức là có thể do cái cấu trúc cơ thể của nó không hấp thu được chất bổ, mặc dầu vẫn uống sữa, vẫn ăn cheese và nhiều cái thực phẩm có chất bổ, nhưng mà nó không giữ lại được, xương bị loãng thì tự động á, các cháu đó sẽ khóc, la, hét về đêm, mà phần lớn là nửa đêm, làm cho người mẹ phải rơi vào tình trạng mất ngủ, căng thẳng, mệt mỏi. Vì sau 10 tháng mang mầm sống, rồi mấy tháng sau đó, một năm sau đó mà vẫn không dứt được cái bệnh này, cho nên là rơi vào trầm cảm nặng. Từ lúc đó quý vị cần phải đưa các cháu đến bệnh viện nhi đồng gấp, vì tại đó người ta sẽ cho những loại thuốc bổ sung canxi và ta tư vấn cho mình để giúp cho các cháu dễ ngủ. Quý vị có thể dùng cái đèn tia hồng ngoại đó rọi vào gáy cổ của cháu vào cái giờ trước khi đi ngủ đó, thì nó sẽ tạo ra cái an thần rất tự nhiên. Và uống calcium chẳng hạn như là vitamin D, rồi là B complex và một số cái chất bổ khác như là glucosamine, nó bổ xương. Thường ở cái vùng mà thiếu nắng như thế này đó, như ở Seattle, thì quý vị nên uống vitamin D để nó hỗ trợ. Đó là một số các nguyên nhân sang chấn tâm lý dẫn đến sự buồn rầu, lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, và lâu dài đó thì nó kết tạo thành bệnh trầm cảm, một bệnh lý tâm thần. Không phải ai cũng may mắn khắc phục và vượt qua được bệnh này, vì đối với họ đó, cái ba chìm bảy nổi tám lên đên, những cái cung bậc tình tự của cảm xúc đó, nó bị rối loạn nhiều quá đi, nó dẫn đến là nỗi khổ niềm đau. Cái đó Đức Phật gọi là phiền não. Một phần á là do họ thiếu kiên nhẫn đặc biệt, kiên nhẫn tích cực. Phần khác là do họ thiếu tinh tấn ba la mật. Một phần nữa là do họ đang bị bí lối về giải pháp, họ không có được trí tuệ. Cổng chùa Cổ Lâm á có ghi một câu tiếng Anh: Just Prajna is our ultimate goal. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp tối cao ta. Đó là trích lời Phật dạy trong kinh Di Giáo. Người thiếu trí tuệ đó thì hầu như là những cái bế tắc nhỏ nhỏ sẽ dễ bị họ cường điệu hóa lên, nó làm cho mệt mỏi về cảm xúc, đừ đẳng về thái độ, mất cái nhiệt huyết, mất niềm tin, mất bản lĩnh để nỗ lực phấn đấu vươn lên. Và do đó cần phải phát triển trí tuệ để chúng ta thấy rõ được cái bản chất quan hệ nhân duyên và quả, để từ đó tìm ra các giải pháp kịp thời, nỗ lực siêng năng không có bỏ cuộc để khắc phục và vươn đến sự thành công. Còn bằng không đó, sau nhiều lần thất bại, phần lớn người ta chìm vào trầm cảm thôi, và điều đó là một nỗi bất hạnh lớn cho mình và ảnh hưởng trực tiếp đến những người thân. Điều hai, tăng cường sức khỏe thể chất. Physical health hoặc là well-being đó là một nhu cầu rất quan trọng, mà nếu thiếu nó đó thì cái bệnh lý trầm cảm dễ dàng xuất hiện lắm. Bất kỳ bệnh nhân trầm cảm nào, rối loạn tâm thần đa nhân cách nào đến với tôi đó, thì tôi đều khuyên họ đó, điều quan trọng nhất là phải có sức khỏe thể chất lên. Bản thân của người trầm cảm là không muốn làm điều đó, cho nên phải có người thân thương tưởng họ, hy sinh thời gian, thậm chí là nghề nghiệp để giúp đỡ cho một người thoát khỏi bệnh trầm cảm. Chúng ta có thể chia hoạt động thể chất ra làm hai nhóm, phù hợp với giới tính nam và phù hợp với giới tính nữ. Đối với giới tính nữ thì tôi thường khuyên là bơi lội, chạy bộ, nhảy dây, thể dục thẩm mỹ, yoga, thái cực quyền và khí công, tức là những loại thể thao và loại võ đó, nó tạo ra cái tính nhu mì, nhẹ nhàng, không quá dùng các lực. Thì cái đó nó giúp cho cái thể chất nó được nâng cao. Trong các loại đó đó thì yoga là số một, nó trị được rất nhiều các bệnh. Quý vị phải chịu khó dẫn người bệnh đó đến những cái trung tâm tập luyện, vì ở đó nó đông người, chứ tập một mình ở một nhà đó thì có người giám sát khích lệ thì họ tập, còn không có người họ bỏ. Người trầm cảm là luôn luôn bỏ cuộc, cho nên chúng ta phải nâng đỡ tinh thần, dù có bận rộn gì đi nữa cũng phải cố gắng giúp đỡ cho người thân của mình, bằng không bệnh sẽ không có khả năng điều trị được nữa. Đối với giới tính nam á, thì tôi thường khuyên là nên chơi các loại võ thuật, võ thiếu lâm, karate, hay là bất cứ một cái võ nào mà người đó thích, hay là thể dục dụng cụ, hoặc là cử tạ, hoặc là hit benefit, rồi chạy marathon. Nói chung là những cái loại động tác gì mà nó vận động đến cơ bắp nhiều, thì lúc đó đó cái năng lượng calorie sẽ được tiêu thụ rất nhiều qua các cái động tác này, thì tự động á nó tạo ra cái nhu cầu ăn uống và thưởng thức, rồi nó tạo ra cái quá trình trao đổi chất rất tốt trong cơ thể, thì cái người bị trầm cảm kết thúc rất là nhanh. Thiếu vận động, người trầm cảm sẽ không bao giờ hết bệnh được, mà bản thân người trầm cảm là không muốn vận động. Chúng ta phải nhớ điều đó. Cho nên không có sự hỗ trợ thì 100 người trầm cảm là hết 95 người bỏ cuộc rồi. Quý vị phải chịu khó là cùng chơi với họ, cùng chạy thể thao với họ, chứ đừng có kỳ vọng là bằng cái nhận thức, bằng kiến thức, bằng hiểu biết người đó có thể tự làm. Không, nếu họ tự làm thì họ đâu bị trầm cảm. Tất cả những nguyên nhân dẫn đến trầm cảm đều dẫn đến một cái hệ quả giống nhau là mất ngủ. 100 người mất ngủ bao gồm lực sĩ đều bị rối loạn tâm thần hết, hoặc là rối loạn trầm cảm, hoặc là rối loạn lo âu, hoặc là tâm thần phân liệt, hoặc là tâm thần đa nhân cách, hoặc là tâm thần quan tưởng, hoặc là điên loạn, hoặc là tự tử, không có ngoại lệ. Cho nên sau khi nỗ lực hết mình bằng những phương pháp tâm linh của Phật giáo, rồi bằng các phương pháp thể thao, rồi bằng cái giải tỏa tâm lý, bằng buông bỏ những nỗi lo, mà người bị bệnh vẫn chưa thực hiện thành công, chứ không phải là nó không có kết quả, họ chưa thực hiện thành công, thì thay vì để mất ngủ, quý vị chịu khó uống thuốc ngủ. Mặc dù hơi lệ thuộc vào thuốc, nhưng việc ngủ được á sẽ giúp cho người bệnh phục hồi được sức khỏe và vượt qua được trầm cảm. Còn ai làm các nghề nghiệp đó thuộc về ban đêm, dầu tiền lương có cao, quý vị nghe lời khuyên của tôi, bỏ nghề đó đi, đi tìm một nghề khác lương có thể bằng một phần nữa cũng được. Thậm chí sau khi bỏ nghề, quý vị mất nghề trong vòng vài ba tháng cũng không sao hết á, thà ăn trợ cấp. Chứ còn á, tiếp tục làm nghề ban đêm thì bệnh trầm cảm này không thể hết được. Thì chúng ta phải đặt lên bàn cân thôi. Một cái là chúng ta mất tạm thời, tức là đổi nghề nghiệp, và một cái là mất trọn đời, tức là trầm cảm lâu ngày trở thành điên loạn. Thì người đó có cũng như là không. Cách đây 3 hôm tôi tham quan San Francisco. Đây là thành phố có tối thiểu 30.000 người homeless. Mà phân tích về nguyên nhân sâu xa đó là do trầm cảm, do nghiện ma túy, nghiện rượu bia. Cái đầu óc của họ là bất bình thường. New York có khoảng 100.000 người homeless. Và tôi đi tới cái khu vực homeless ở tại San Francisco đó, thì nhận ra là phần lớn là những người da đen và một thiểu số là dân da trắng. Ở khu vực mà người homeless ở đó thì chúng ta nghe cái mùi xú uế là bởi vì họ tiêu tiểu tại đó, họ không tắm rửa, cho nên nó tạo ra cái mùi rất là khó nghe, khó ngửi, rất là đáng tội nghiệp. Nguyên nhân chính là do trầm cảm, do thất bại, do căng thẳng, do áp lực mà ra. Họ rất đáng tội nghiệp. Ở một quốc gia, Hoa Kỳ được xem là đất hứa tốt nhất của thế giới, dân chủ, nhân quyền, công bằng xã hội, cơ hội nghề nghiệp, cái tính đồng đẳng rất cao, nhưng mà những người đó bị chìm sâu ở cái đáy thấp nhất của đất nước và thậm chí là của thế giới. Nó giống như là trời và vực, ánh sáng và bóng tối, núi cao và vực sâu vậy. Rất là đáng tội. Cần phải ngủ đủ để phục hồi lại sức khỏe. Những người làm K2, thậm chí là K2 rưỡi, là có cái thời gian ngủ quá ít đi, cho nên lúc nào họ cũng là thiếu ngủ, nghiện ngủ. Thì đừng có tiếc nuối, hãy cho ngủ đầy đủ thì sau này không có rơi vào những cái chứng bệnh. Vì bệnh rồi đó, chúng ta tốn rất nhiều tiền, nhất là những người không có thẻ xanh, không có quốc tịch, định cư lậu á, thì hầu như là đâu có cơ hội nghề nghiệp ổn định đâu. Bị ta chèn ép, lương bổng thấp, rồi phải cố gắng là làm K2, K3 để tìm cái cơ hội tài chính giúp đỡ cho người thân ấy ở Việt Nam. Còn họ sinh cuộc đời của họ, rút cuộc rồi đó, rơi vào nhiều cái chứng bệnh trầm cảm lắm. Ngoài ra đó thì phương pháp tiếp xúc về cơ thể cũng có thể làm cho người bị bệnh trầm cảm vượt qua được bệnh. Chẳng hạn như là những cái phương pháp mà châm cứu, là dây huyệt, là massage, xoa bóp, nó làm kích thích các cái huyệt mạch. Thì những phương pháp này đó tôi tạm gọi là thông ống cống, tức là mỗi một cái huyệt mạch trong cơ thể nó có hàng triệu cái huyệt như vậy, nó liên kết với nhau như là các cái ổ kiến chằng chịt ở dưới lòng đất vậy. Thì khi mà mình dây huyệt hoặc là châm cứu đó, có thêm ngải cứu, có thêm nhiệt nữa đó, thì nó làm cho khai thông được. Và khi khai thông rồi, cái tinh thần người đó sảng khoái hơn. Và khi sảng khoái đó thì cái đó đủ bản lĩnh, đủ sức lực để khắc phục và vượt qua. Mà không đó, thì họ bị thất bại. Cho nên đó, mỗi người nên chịu khó là xoa bóp chính mình, dùng tay trái xoa tay phải và ngược lại, dùng hai tay xoa hai chân, dùng hai lòng bàn tay đan xen với nhau đưa vào sau gáy ót rồi cứ so qua so lại thế này, vừa chống được thoái hóa xương sống, thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, rồi đau nhức cứng bả vai, cũng như là bị viêm xoang sàn, hay là cái chứng bệnh mà máu nó lên não quá ít, thì cái động tác mà xoa ở vùng cổ này nó không tốt một đồng xu nào, nó lại có thể có khả năng cứu giúp được người bệnh. Quý vị có thể mỗi ngày làm 9 lần, mỗi lần tối thiểu 2 phút. Những người phụ nữ làm nghề nail hay là làm nghề mai hoặc là thợ mộc á, dùng búa đóng chỗ này, cưa chỗ kia, thì về sau này á, cái khớp cổ đó đều bị thoái hóa hết. Hoặc là từ đốt 1 đến đốt 3, hoặc là từ đốt 4 đến đốt 7. Nó dẫn đến là đau nhất là khuỷu tay, cổ tay, ngón tay. Còn những người nào làm cái nghề đứng hoặc là vác quá nặng á, thì nó bị thoái thoái hóa đốt sống lưng từ C1 đến C3 hoặc là C4 đến C7 thì dẫn đến là gì? Tê phù đầu gối, mắt cá hoặc là bàn chân, đi đứng rất là khó, giãn tĩnh mạch, vân vân. Thì cái việc xoa bóp như thế này đó, nó giúp cho quý vị cải thiện được sức khỏe và tăng cường được sức mạnh thể chất lên, nó chống lại trầm cảm. Hoặc là giải pháp về nhiệt trị, quý vị có thể mua đèn tia hồng ngoại 500W và 1000W, rọi vào gáy cổ mỗi ngày tối thiểu 3 lần, có một lần trước khi đi ngủ, mỗi lần 15 phút. Đặt vị trí cái đèn cách cái gáy cổ mình khoảng 1.5 tấc. Quý vị ngồi xoay lưng lại với cái bàn và rọi vào như thế, nó kích thích não, máu lên trên não, và mọi thứ đó, nó sẽ làm cho mình đó là bớt đi đau nhất. Nhất là quý vị đau ở chỗ nào thì rọi chỗ đó. Bởi vì đau là gì? Do hệ thống dây thần kinh đó, nó dính vào ở trong xương, và dội đèn đó là nó giãn đỡ ra, thì dây thần kinh nó tách rời ra khỏi xương thì nó không còn cảm giác đau nữa. Những người bị thoát vị đĩa đệm á, đau nhất là như là mình đang bị chặt đứt cái cơ thể ra làm nhiều phần vậy. Nó ghê gớm lắm. Thì giờ rọi đèn vô giúp cho quý vị có thể khắc phục được cái là 30-40% giảm đau mà không bị tác dụng phụ. Nếu quý vị sử dụng hệ quy chiếu á, thì cái việc điều trị giảm đau sẽ hiệu quả hơn. Chẳng hạn như là đau cái khuỷu tay, cái cổ tay, thì quý vị biết là cái chỗ chính là gì? Thoái hóa ở đốt sống cổ. Như vậy là ngoài cái việc rọi vào cái vị trí đau ở khuỷu tay, cổ tay, quý vị rọi thêm ở ngay đốt sống cổ là sẽ bớt. Những người nào bị đau ở khớp gối, ở khớp mắt cá hay là ở các cái ngón chân, quý vị nên rọi đèn thêm ở cái vùng eo lưng, bên cạnh việc rọi đèn ở những vị trí đau như trên, thì bệnh lý sẽ được thuyên giảm gần như là 40-50%. Còn ngành đông y đó, người ta được đào tạo là gì? Hễ bị thoái hóa là ta khuyên mình là mổ thôi, rồi thay cái lớp sụn bằng cái lớp plastic vào. Thì trong vòng 1 năm đầu quý vị sẽ cảm thấy rất ok, nó thoải mái lắm, nhưng mà sau đó bệnh tái phát lại. Còn rọi đèn đó giúp cho quý vị thứ nhất là không tốn tiền bác sĩ vì mổ, nhất là những người không có tiền bảo hiểm, không có mua bảo hiểm. Thứ hai đó là nó làm cho quý vị có thể tái phục hồi, còn đã thay thế tủy bằng plastic rồi quý vị không có phục hồi được. Có thể quý vị về làm thử thì sẽ thấy hiệu quả. Vì tôi đã từng làm đông y 3 năm khi còn là chú tiểu, năm 84 đến 86. Tôi nghiên cứu về các vấn đề này rất kỹ và giúp cho nhiều người bằng cách hướng dẫn họ làm thì đều có những cái kết quả nhất định. Thì bằng những cái tác động đó đó thì thể chất của quý vị nó sẽ được nâng cao, và nhờ đó đó là bệnh trầm cảm sẽ được thuyên giảm khá đáng kể. Còn những người nào bị thoái hóa xương, đau nhức xương khớp á, là do vì thiếu chất calcium, nên quý vị uống glucosamine vào, rồi uống dầu cá, uống mấy cái viên như là sụn cá vôi, rồi ăn thêm là đậu đen, ngũ cốc. Đó, thì trong loại ngũ cốc á, đậu đen là tốt nhất. Đừng ăn cái đậu ván to đó, vì nó dẫn đến đau nhất. Rồi kiêng cử các cái loại thực phẩm như là mỡ, dầu, rồi những cái gì mà nó được chiên nấu xào nhiều lần, hay là những cái loại cá mà cái vảy của nó đó màu sắc sặc sỡ, hoặc là thịt bò, thì những thứ này nó rất là chậm tiêu. Và bệnh đau nhức xương khớp là nó kỵ những cái loại thực phẩm đó. Còn trong đồ chai đó thì nó kỵ là rau muống và rau dền, vì chất sắt nó rất là nhiều. Chất sắt mà nhiều quá đó thì nó dẫn đến đau nhức nhiều. Quý vị phải kiêng cử trong thời gian điều trị bệnh, rồi cử ăn đồ cay, gia vị, thì lúc đó là cái thuyên giảm về đau nhức trên cơ thể đó sẽ khắc phục được hết mấy chục phần trăm. Còn ai ghiền uống loại dừa nước á, thì nên ngừng trong giai đoạn điều trị. Măng tre nè, cà pháo, cà tím, chao là những độc tố rất tối kỵ đối với những cái bệnh đau nhất, thì phải cử những thứ đó. Thì lúc đó đó quý vị sẽ thuyên giảm và nâng cao được thể chất của mình. Điều 3, các phương pháp và thư giãn, relaxation. Trầm cảm có một trong những nguyên nhân á, dẫn đến là do việc căng thẳng quá mức. Căng thẳng trong việc học, căng thẳng ở nơi làm việc, căng thẳng do sức ép của các mối quan hệ xã hội, căng thẳng ở trong là gây gỗ, bất đồng, là phương pháp khác nhau, tư duy khác nhau, lối sống khác nhau trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái và bạn bè. Những cái xung đột khác biệt đó nó dẫn đến cái căng thẳng tột độ, làm cho người đó quá mệt mỏi và rơi vào trầm cảm. Cho nên để điều trị bệnh trầm cảm á, chúng ta cần phải tạo những phương pháp relax, tức là thư giãn, để giúp cho tâm, cảm xúc, thái độ, nhận thức của người bệnh á, trở nên là thư thái, thoải mái, thảnh thơi, an nhàn, hạnh phúc và bình an. Nó phải tạo ra được những cái chất liệu đó, những cái phẩm chất đó, thì người bệnh á, mới có thể chống khỏi bệnh. Khi bị căng thẳng thì quý vị cố gắng là dành thời gian tiếp xúc với thiên nhiên. Ở Mỹ này là thiên nhiên ở đâu cũng có. Vào mùa xuân thì cỏ xanh dờn rất đẹp, rồi cây xanh thẳng tắp, bầu trời thì trong vắt. Ở Seattle này thì kiếm bầu trời trong hơi khó nè. Thì mình quan sát cái cảnh thiên nhiên đó, nó làm cho mình nó có thêm nhiều niềm hy vọng. Là bởi vì não ấy, chúng ta đã rất thích cái màu xanh. Màu xanh nó làm cho mình hưng phấn hơn, thoải mái hơn, lạc quan hơn, năng động hơn, yêu đời hơn. Cho nên á, nhà Mỹ phần lớn người ta đều có làm cửa sổ kiến để có thể nhìn thấy cái cảnh trời xanh, rồi cảnh cây xanh, rồi cỏ xanh, rồi thấy sông biển, thấy núi non, thấy cảnh trí. Vì ở đây nó an toàn. Chứ còn ở Việt Nam nhà nó đóng cửa kín mít rồi, vì kiến thế này nó đập nát hết, nó vô ăn trộm không còn cái gì. Chùa mà giống như như ở đây cái là nó cướp luôn cái thùng phước xương, tượng Phật cổ nó lấy hết, không chừa cái gì, Phật tổ tiên thánh gì nó không sợ ai chứ. Nghèo quá làm bậy, hoặc là thiếu cái việc mà học môn đạo đức đó, ở trong nhà trường đó, nó dẫn đến cái lối sống rất thực dụng, lối sống thiển cận, đó sống là liều mạng, rồi không tin là Phật pháp, rồi xem tôn giáo là thuốc phiện đó, tự động con người ta đó nó có một cái lối sống là không sợ gì hết đó. Thì đó rất là nguy hiểm. Cho nên đó trải thời gian để thưởng thức cái thiên nhiên đó, nó làm cho con người trở nên là thư thái lại, bớt đi những cái căng thẳng của não trạng, cảm xúc, thái độ và lối sống. Người Việt Nam mình là có câu à, đi một đàn học một sàn khôn, nhưng trên thực tế thì người Việt Nam mình ít khi làm việc đó. Cái quan điểm của người Việt Nam mình ở hải ngoại là gì? Cố gắng làm sao có được một căn nhà để xây dựng tổ ấm, cho nên là không dành thời gian đi du lịch nhiều. Còn dân Mỹ thì làm nhiều mà chơi cũng nhiều. Hôm qua là thứ bảy, bữa là chủ nhật, ngày mai thứ hai, thứ ba đó là 4 tháng 4, ngày Quốc khánh Mỹ. Thì Mỹ nó thường xin nghỉ vào ngày mai để có được 4 ngày đi chơi. Nhiều khi là đi chơi trắng túi luôn cũng không sao. Cái đó là hơi cực đoan. Còn Việt Nam mình nó làm nhiều quá không đi chơi cũng là một cực đoan. Bây giờ chúng ta phải dành thời gian, thỉnh thoảng phải đi tham quan ở tiểu bang này, tiểu bang nọ để mở tầm nhìn ra. Nó giúp cho mình thoải mái dữ lắm. Tôi nói thiệt với quý vị, mỗi năm tôi cũng phải dành là 1-2 tháng để đi nước ngoài, mặc dù là đi thuyết giảng, ngày nào lịch giảng cũng dày đặc hết. Nhưng mà tôi vẫn thích đó là thời gian rảnh, thí dụ giảng bữa tối thì buổi sáng tôi nhờ Phật tử dẫn đi tham quan để mình mở tầm nhìn, hiểu biết về lịch sử, thiên nhiên và những cái hay tiến bộ ở xung quanh chúng ta tại Hoa Kỳ này. Cái đó cũng là cách thư giãn, chứ đừng có tưởng là giảng sư không cần thư giãn đâu. Ở Việt Nam tôi làm một ngày là làm 16 giờ. Trong 16 giờ làm việc đó có 3 tiếng là tiếp xúc với những cái thành phần khổ đau, thất tình, thất bại, thất nghiệp, trầm cảm, rối loạn tâm thần, quan tưởng. Có những người tự tử đó, mà tiếp xúc với họ đó toàn là mình nghe những cái chuyện là buồn, đau, khổ, mệt mỏi không à. Nếu mà mình không có buông xả được nha, mình trở thành là lãnh đủ á. Cho nên là tôi phải tự thương tôi, mỗi năm phải dành 1 tháng, 2 tháng là đi giảng ở nước ngoài để thay đổi, mình không phải tiếp xúc với những cái thành phần đó nữa. Rồi không phải làm việc một ngày đến 16 giờ, thuyết giảng thì nhiều nhất là có 4 tiếng một ngày thôi. Rồi thời gian còn lại là giao lưu tiếp xúc, hỏi han các Phật tử để ta chia sẻ cái hiểu biết, cái kinh nghiệm của họ để mình mở thêm cái kinh nghiệm cho mình. Đó là một cách học, thì tự động nó làm cho tâm mình được thoải mái à. Thì quý vị cũng nên gọi là tưởng tượng cho mình đi tham quan chỗ này, thử quan chỗ kia, nhưng mà tìm những cái gói và tour package nào rẻ rẻ, đừng có tốn tiền nhiều. Quý vị nên thỉnh thoảng tắm nóng, mỗi ngày đã dành ra khoảng chừng 15 phút tắm nóng. Ở Mỹ này nhà nào cũng có một cái buồng kêu bằng cái gì qua đây đó, nên là quý vị xả nước nóng vào khoảng chừng 30 mấy độ, rồi đó là chìm mình ở trong đó. Nếu được quý vị mua thêm là muối hạt á, nó làm cho quý vị đó là thư giãn thoải mái lắm. Còn ai mà không có cái chức năng đó trong nhà tắm của mình á, thì nên làm một cái tắm hơi. Phòng tắm hơi thì nó chỉ cần tốn có 3-4 mét vuông thôi, rồi có một cái dụng cụ nhiệt á, rồi mình bỏ dầu vào cái loại chuyên môn của nó đó, ở trong cái phòng đó thì tự động quý vị toát mồ hôi ra. Đó cũng là một cách thư giãn. Những người nào bị nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, hay là nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, thì lúc mà cái cơn nghiện nó chuẩn bị trỗi dậy, quý vị hãy chui vào trong cái phòng tắm hơi, và chỉ cần 15 phút toát mồ hôi ở trong đó ra cái đó nó hết nghiện à. Đó là cách để tự cứu giúp mình. Còn bằng không cái cơn nghiện ấy, hoàn toàn nó sẽ làm cho mình rơi vào trầm cảm. Ai có nuôi gia súc á, thì mỗi khi buồn cô đơn á, là đừng có ngồi mà nghe nhạc buồn, nhạc thất tình, vì nghe cái đó xong là muốn tự tử luôn à. Còn quý bà nhớ là đừng có xem những cái bộ phim tình cảm quỷ mị dài nhiều tập, nhất là phim Ấn Độ toàn là khóc không, hay là nghe cải lương Việt Nam rồi hết muốn sống luôn. Thế là trước khi chết rồi phải 6 câu giọng cổ nữa, than giảng cái giai điệu của cải lương nó buồn thâm thẳm chiều trôi à. Buồn lắm, là bởi vì nó bắt nguồn từ cái cuộc sống thật ở Việt Nam. Mà cái giai điệu đó nó phản ánh về cái nỗi buồn, nỗi bất hạnh, sự tuột hậu, nhiều cái bất công, rồi áp bức, rồi khổ đau. Thế tự động cái giai điệu đó nó bị mang cái âm hưởng đó, nó làm cho người ta thể nghe một cái là gần như là hết thích à. Thế nên giới trẻ ngày nay không thích nghe cải lương nữa, mặc dù cải lương được đưa vào di sản văn hóa ký ức của thế giới, nhưng mà người ta mất dần cái niềm hứng thú để nghe đó. Quý vị có thể chê với con gia súc như là mèo, chó. Có những con chó cực kỳ thông minh, nó có thể nghe được một vài từ ra lệnh của người chủ, nó nhảy, nó hăng quang, nó phát đuôi, nó sủa gấu gấu, nó làm động tác này chạy động tác kia, rồi nó cho nó cái cục xương giả, nó gặm tới gặm lui, quăng tới quăng lui, nó chạy tới vậy thôi. Khi mình nhìn thấy cái động tác năng động của con chó, của con mèo như thế, tự động mình được hưng phấn kích thích, nó còn giúp cho mình giảm trầm cảm. Hoặc là quý vị có thể mở những cái video clip về Nick Vujicic, một người không có hai tay hai chân, có thể bơi được, chơi đá banh được, đánh golf được, đánh máy chữ được 256 ký chữ ký tự, và trở thành một cái nhà diễn thuyết cực kỳ nổi tiếng. Mỗi một giờ diễn thuyết của anh ấy đó, được trả tối thiểu là 150.000 Mỹ kim. Nó bằng rất nhiều người phải làm một năm như là trình độ của bác sĩ. Và có những cái buổi thuyết trình của anh ấy đó, lương còn cao hơn là tổng thống Mỹ một năm, 300 mấy chục ngàn. Thì mình xem những clip đó, đó tự động nó làm cho mình nó là tăng trưởng được cái năng lượng sống, không có chán nản nữa. Người trầm cảm thì thường rất là biếng ăn, biếng ngủ. Quý vị phải tập thói quen là dầu ăn không còn cảm giác nhưng đừng bỏ một cử ăn nào, cứ đến giờ ăn đánh kẽn 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 ra là ngồi, cứ ăn vô nhai. Ở Ấn Độ đó, tôi có thời gian sống trong ký túc xá 7 năm, thì tôi quan sát tôi thấy người Ấn Độ hay lắm, thức ăn dở không bao giờ chê. Khi mà đến cái giờ kẽn xong rồi đó nha, chỉ trong vòng 10 phút toàn bộ thực phẩm ở trên bàn ăn sạch trơn. Nên ai mà kén ăn biếng ăn chỉ cần ngồi quan sát người Ấn Độ ăn là thèm mà. Họ ăn ngon lành lắm, mặc dù chỉ có chapati, bánh bột, rồi cà ri nị, có mấy món à, làm tới làm lui làm xuôi làm ngược cũng có chừng đó thôi, nhưng mà họ ăn rất ngon lành, họ rất là dễ ăn. Bởi vì khi nạp năng lượng thực phẩm vào đó thì người đó sẽ ít khi bị trầm cảm lắm. Cái người biếng ăn lên nó kiệt sức cộng với cái nỗi buồn nữa thì tự động bị trầm cảm. Quý vị chịu khó nghe nhạc nhạc vui, nhạc năng động, nhạc thoải mái, nhạc sảng khoái để chống lại cái cơn buồn bên trong tâm. Cũng cần xem kịch hài và phim hài. Ở nước ngoài quý vị có thể xem Sạc Lô nè, rồi Mr. Bean nè. Phim Sạc Lô thì tính giáo dục rất cao, phản ánh xã hội, thời đại, rồi những cái xấu cái dở của cuộc sống, nó làm cho mình nó cười muốn bể bụng. Mặc dù đó là một cái loại phim hài câm, nhưng mà tôi nghĩ rằng là khó có một diễn viên hài nào bao gồm là Mr. Bean có thể là sánh ví ngang bằng được là Sạc Lô đó. Lâu lâu tôi cũng coi để mình cười cho thoải mái. Còn Việt Nam mình thì trên mạng là có rất nhiều loại hài, thỉnh thoảng có những loại hài nhảm nhí, hài rẻ tiền, đừng có coi. Hài nào nó có cái chất thâm thúy là phản ánh giáo dục, là châm biếm á, thì những cái hài đó nó để lại trong đầu chúng ta những cái suy nghĩ tích cực. Thì xem cái đó rồi đó, tâm của mình đó là nó thoải mái vô cùng. Hoặc là quý vị đọc những cái quyển sách học làm người, giờ trên mạng cái gì cũng có, toàn là miễn phí, ngay cả sách nói. Quý vị có thể nghe sách nói miễn phí, đọc sách miễn phí trên mạng, chọn những cuốn hay nhất để nó gợi ý cho chúng ta những cái suy nghĩ tích cực, năng động, lạc quan, yêu đời, sảng khoái, thoải mái, thì tự động chúng ta rũ bỏ được những cái căng thẳng buồn chán, và nó tâm mình nó được thư giãn. Thì bằng cách đó các vị sẽ dễ dàng giúp cho người thân vượt qua được cái chứng bệnh trầm cảm. Điều 4, đừng tự hành hạ bản thân. Về bản chất đó, người trầm cảm là người đang đì đọt cảm xúc mình. Tính cường điệu quá người trầm cảm là rất cao. Họ thường dùng những cái cảm thán từ than vãn, than ngắn, thở dài, rồi than thân, trách phận, than đời, là than ông trời, đủ thứ những cái lời than thở hết. Mà mỗi lần sử dụng những cái từ than thở đó đó thì cái cuộc đời của họ nó có cảm giác là sầu bi khổ u não hơn. Trời ơi, ông trời không có mắt hả? Thực tế ông trời có thật đâu mà có mắt. Hoặc là có nhiều người nói là cuộc đời của tôi tại sao bi đát quá, tôi đã bị bó tay chấm cơm rồi, tôi đã chết tôi rồi, coi như tiêu đề rồi. Dùng những cái từ này đó, nó làm cho cái cảm xúc của mình đó, nó bị chìm sâu xuống ở dưới cái đáy bùn của bất hạnh. Cố gắng là đừng bao giờ dùng những cái cảm thán từ than thở. Khi tiếp xúc với người nào đó, quý vị đừng có kể cái chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện đau, chuyện bất hạnh, chuyện xấu của bản thân mình hay là người thân. Chỉ nói những cái chuyện tích cực thôi. Vì cứ một lần kể lại như vậy, chúng ta đang vô tình làm cho mình hâm lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Và chúng ta đang đề đọc cảm xúc mình. Hoa Kỳ có cái nghề đó là counselor, bác sĩ tư vấn. Phần lớn là họ là những người chuyên về tâm lý. Họ lắng nghe người bệnh kể về nỗi khổ niềm đau của họ để họ được ăn tiền. Có khi đó là 100 đồng một giờ, có khi là 300 đồng một giờ. Nó tùy theo cái danh tiếng của bác sĩ đó. Và phương pháp này theo Phật giáo là không nên. Bởi vì đó là nó để cho người ta và chìm vào trong nỗi đau, đóng lại cái vai nạn nhân ở trong nỗi đau đó thêm một lần nữa, thêm nhiều lần nữa, để người ta được cái thông cảm. Thông cảm rồi đó thì bác sĩ mới khuyên cái việc A, khuyên cái việc B. Thì những người mà kể về nỗi đau nhiều quá, sau thời gian nó trở thành là nghiện, nghiện nỗi đau. Nỗi đau đó đã kết thúc rồi nhưng mà họ nghiện kể. Nhiều khi đó là một bà vợ lỡ bị ông chồng là phụ tình, chuyện đó đã khép lại 30 năm rồi, nhưng mà bà hận thù, bà giữ trong lòng, bà cứ đi kể hết người A, người B, người C, kể đến độ là thù người đó luôn, thì làm sao mà hết bệnh được. Phải đặt cái gánh nặng khổ đau đó xuống. Chuyện đó đã không còn nữa, đừng nhớ nữa, khép nó lại đi. Mình là một bệnh nhân chứ không phải là một nhà khảo cổ hay một nhà lịch sử phải đi nhớ chuyện quá khứ. Phải ghen, quên nó đi. Và chừng nào cần dữ liệu quá khứ để làm bài học cho hiện tại, để nhằm giáo dục đạo đức, thì chúng ta nhớ nó, sau đó khép lại. Đức Phật thì có 3 tự giác, trong đó có tự giác về quá khứ. Nhưng Đức Phật chỉ sử dụng khi muốn lấy một dữ liệu nào đó để giáo dục về nhân quả. Sau đó Ngài khóa cái van quá khứ lại, chứ không có mở nó ra. Còn người bị nghiện khổ đau đó, họ thường nhớ, nhất là tuổi già mà, ngồi xuống là thường có tâm sự là thời xưa, đời xưa, hồi đó tôi thế này, tôi thế kia thôi, chứ không nói chuyện bây giờ. Còn tuổi trẻ là nói chuyện tương lai không, cũng không nói chuyện bây giờ. Đó là hai cái thái cực. Chúng ta không nên để cho những cái tư duy tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực, lời nói tiêu cực đó, nó đi đọt hạnh phúc bản thân mình. Nó làm cho mình gần như không còn cơ hội để hưởng thức cái vui, cái hạnh phúc nữa. Quý vị cần phải nỗ lực thay đổi tốt lại chính mình. Người trầm cảm thì thường để cho mình trở nên xề xòa, tóc rối bề. Người nam thì không cạo râu, không hớt tóc. Người nữ thì không có thèm mà gọi xà bông. Quý vị tiếp xúc với những người homeless đi, họ đâu có tắm rửa, họ không có chải đầu, họ cũng không có thay quần áo, họ cũng không dùng son phấn, họ cũng không dùng là nước dầu thơm. Họ để cho cuộc đời của họ nó bi thảm đó. Bây giờ mình muốn vượt qua cái đó thì mình phải gọi là tốt lại chính mình, làm lại cho nó đẹp đẹp chút xíu. Mỗi buổi sáng lấy gương ra soi, cười mỉm chi và liên tưởng mình là cái hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng như đang cười. Tại sao mà làm cái gì đó mình phải tỏ vẻ ra nó chứ. Tức là phải làm cho tinh thần nó hưng phấn lên. Đó là tự cứu mình thôi. Chúng ta cần phải nỗ lực là đánh lừa cái sự tập trung của ý thức qua một cái nội dung khác. Tại vì ý thức có thói quen là gì? Bám vào cái nỗi khổ niềm đau thôi. Nhất là chị em phụ nữ gặm nhấm nỗi khổ niềm đau nhiều hơn đàn ông, vì bán cầu trái là cảm tính của họ đó, nó lớn hơn bán cầu phải lý tính. Cho nên đó, họ rất chi tiết, để ý, để tứ, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở. Họ chất đóng cái nỗi khổ niềm đau nó lên trở thành là núi luôn á. Cho nên là nếu mà không tu học Phật đó nha, khổ đau mà nó bám rồi là chị em phụ nữ khó buông. Bây giờ phải tập buông. Và cái buông đơn giản nhất là gì? Đó là chuyển đài tâm qua một cái kênh mới. Một kênh mới là một cái nội dung mới, một đối tượng mới, một sự việc mới. Mình tập trung tâm ý mình vào cái đối tượng đó thì tự động mình không để ý đến những cái chuyện cũ khổ đau nữa. Đó là phương pháp thay thế. Trong Phật giáo thì có Tịnh Độ Tông là chuyên về niệm Phật. Thì khi mình tập trung Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc đó không còn để ý đến cái chuyện đau, buồn, sầu, bi, u não, căng thẳng, bất an. Còn thiền công án á, thì có một cái câu thoại đầu, chẳng hạn như là trước khi cha mẹ ta chưa có mặt ở cõi đời thì mặt mũi thật của tôi là cái gì, hoặc là muôn pháp đó, thì quay về một, một đó, quay về chỗ nào. Tức là bám vào một cái câu công án đó đó, thì chúng ta mới tập trung và quên đi hết tất cả mọi thứ. Thì lúc đó đó, nỗi buồn, nỗi đau đó, nó không còn khống chế mình nữa. Hoặc là quý vị có thể thực tập thiền chánh niệm, thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ, để giữ tâm lâu dài qua hơi thở ra vào dài ngắn. Thì chúng ta liên tưởng cái động tác đó, nó tạo ra sự phình ở cơ thể và sự xẹp. Hơi thở vào thì phình lên, hơi thở ra đó thì xẹp xuống. Rồi liên tưởng đó, điếm một con số từ 1 đến 18, từ 18 trở thành 17, 16, 14, 15, rồi 4, 3, 2, 1. Cứ điếm như vậy, tập trung thường xuyên, thì tâm chúng ta không còn chỗ để bám víu vào những cái nỗi buồn nữa. Đó cũng là cách để mình vượt qua được sự trầm cảm. Trầm cảm là có thói quen là gì? Đó là ở một mình, nhốt mình ở trong một căn phòng, không giao du tiếp xúc. Cho nên người thân á, phải dẫn dắt người đó đi giao tế, có mặt ở nơi cộng đồng. Tốt nhất là gì? Vào chủ nhật là có mặt ở chùa, gặp nhiều người, có thể tán dóc được, có thể tâm sự được, có thể giải bày được, thì đó nó bớt đi nỗi đau. Còn nơi nào mà quá vắng, gia đình này chỉ có một hai thành viên, thì người trầm cảm nên được đưa về Việt Nam. Vì bước ra ngoài đường là gặp người thôi, gặp người, tiếp xúc với nhiều người thì đã động nó hết cái bệnh đó. Nếu sinh viên đang bị căng thẳng do việc thi cử rớt, rồi tiền thuê nhà quá cao, vay tiền nợ nhiều mà bị trầm cảm á, thì đừng có cố gắng thêm, có thể nó dẫn đến điên. Hãy về Việt Nam một hai tháng giải trí đi, rồi sau khi mà bình phục rồi quay trở lại học. Có thể chậm hơn chúng bạn này vài ba tháng, nhưng mà nó có thể cứu vãn được cuộc đời của mình. Nên vậy mình phải tạo ra một cái tương quan xã hội, cái tương tác xã hội, tiếp xúc với người khác mặt đối mặt. Thay vì đó mình gọi alo nói chuyện qua điện thoại, thì hãy là chạy xe lại, hẹn một người nào đó ở một cái chỗ nào vui chơi, có nhiều người đông, thì tự động mình nhìn thấy cái cảnh người đi qua đi lại, nói chuyện tới chuyện lui, tự động nó kích thích theo, nó làm cho mình muốn nói. Thì cái đó nó mới vượt qua được cái trầm cảm. Cố gắng làm sao đó là enjoy, cảm thấy là hứng thú, thích thú các cái hoạt động, mặc dù các hoạt động đó bình thường mình không hề thích gì hết á, phải tập trung vào các hoạt động đó. Chẳng hạn như là cuốc đất, là trồng khoai, trồng rau, những việc này là bình thường mình không đụng tới, nhưng mà đang lúc bị trầm cảm thì chúng ta phải nỗ lực làm, phải lao động tay chân nhiều, tập trung vào cái việc đó nhiều, thì tự động nó đánh lừa mình khỏi cái nỗi đau, nó tách tâm mình ra khỏi nỗi đau. Ai bị thất tình đó, đừng có nhớ, đừng có nỗ lực là kết thúc quên người đó, càng nỗ lực quên là càng nhớ nhiều hơn. Đó là cái phản ứng đối lập của tâm lý. Để ý tâm đến một chuyện khác, ví dụ như chạy xe bộ hay là chạy đạp, chạy xe đạp hay là chạy bộ, rồi là trồng rau, trồng khoai, cắt cỏ, giờ hoặc là mở cái máy nghe nhạc lên, rồi là vừa làm vừa nghe, vừa ca theo. Thậm chí là trong nhà tắm quý vị cũng có thể ca được, ai nói mình mát cũng không sao, nhờ đó mình hết điên. Nếu mà buồn quá mà mình không có tìm cái hoạt động năng động lên đó thì nó chìm sâu thôi. Người trầm cảm thì không muốn làm, người thân phải giúp cho người đó làm nhiều việc cùng một lúc. Khi mà làm nhiều việc thì người đó hết trầm cảm mà. Chứ đừng có thấy họ buồn quá rồi tôn trọng họ, rồi dành cho họ cái sự riêng tư. Càng làm cái sự riêng tư cho họ nhiều chừng nào đó thì họ càng bị điên sớm chừng đó. Phải can thiệp vào cuộc đời của họ. Có thể là họ không thích, họ chửi với mình cũng không sao, nhưng mà nhờ như thế là họ không hết bệnh. Nói chung là phải giang tay giúp đỡ, hỗ trợ, khích lệ, tác động để cho họ được tốt đẹp hơn. Vì người trầm cảm á, là đáng tội nghiệp. Cuộc đời của họ nó quá chán trường tuyệt vọng rồi. Rồi chúng ta phải nâng đỡ họ. Thì đó là những cái phương pháp có thể giúp cho chúng ta vượt qua được chứng bệnh trầm cảm, và giúp cho người thân mình cũng thoát qua được cái bệnh này. Nếu nỗ lực mà vẫn không thành công đó, quý vị đừng nên xem thường nó. Dẫn người thân đến tăng ni hoặc các bác sĩ tư vấn tâm lý có kinh nghiệm chuyên môn. Chúng ta có thể tư vấn qua điện thoại nếu ở xa. Ở xa thì đâu có thể là đến gặp nhau được, thì chúng ta có thể tư vấn được. Chậm trễ một ngày nào đó là mất khả năng điều trị một ngày đó. Ngoài ra thì quý vị có thể vào trong Google đó, gõ thức giật từ gạch ngang và nghe một số bài sau đây đó để vượt qua đó là những cái bệnh trầm cảm tương tự. Bài 1: Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Bài 2: Nói không với khổ đau. Bài 3: Đừng khóc khi khổ đau. Bài 4: Cần buông bỏ những gì. Còn nếu trầm cảm đó bắt nguồn từ thất tình á, thì quý vị có thể nghe cũng đánh thức giật từ gạch ngang cái bài đừng để ly hôn là một nỗi đau. Rồi bài 2: Vượt qua sự thất tình. Rồi bài 3: Nếu là những người mà muốn tự tử á, thì hãy nghe cái bài Vì sao không nên tự tử. Thì nghe những bài này đó, nó có những cái gợi ý rất là cụ thể và xác thực, để giúp cho cái người sầu bi, u não, chán chường, tuyệt vọng đó và suy nghĩ lại, và đã làm cho người đó hưng phấn lên. Thì ai mà có cảm giác buồn chán, trầm cảm nhiều đó, thì nên đó, đi đâu cũng mang theo một cái đèn, trên xe để thẳng một cái đèn. Lúc đầu đang buồn chán là lấy cái đèn nó rọi vô mặt mình chút xíu lên hết à. Cái đó là tác dụng thật đó. Ở đây ai có đi du lịch Hàn Quốc chưa? Thì Hàn Quốc là nó có những cái con cầu song song bắc ngang với con sông. Giới trẻ Hàn Quốc thường ra sông đó để tự tử chết. Các nhà tâm lý người ta mới tư vấn với chính quyền Seoul đó, là làm đèn ở ngay các cái thành cầu á, dù là ban ngày, tức là đèn đó nó chiếu sáng là ngày và đêm. Thì khi mà cái người muốn tự tử á, người ta đứng ở vị trí đó, nó bị tương phản bởi đèn, nó tác động vô thì nó làm cho thần kinh nó được kích thích, thì tự động cái cảm giác chết nó dừng lại. Cho nên quý vị nhớ mang đèn, hoặc là mang theo một cái gương á, cái kiến á, nam nữ gì cũng mang cái kiến theo. Quý vị chỉ cần là để cái kiến vào gây cái ánh sáng á, nó dội vào con mắt cái nó tỉnh lại liền à. Ở châu Âu á, thì ngày nay người ta bắt buộc á, là xe hơi đó ban ngày cũng phải mở đèn 24/24 à, không được tắt. Ở Mỹ này tôi thấy là một số bang đã có cái quy định đó nè. Thì cái đó nó làm cho người ta ít bị ngủ gục lắm. Mình nhìn thấy đèn sáng á, tự động nó ít bị ngủ gục. Ban ngày đó vì cái ánh sáng mặt trời nó quá đều, nó làm cho mình đó là ít có để ý đến. Bây giờ cái chạy một chiếc xe ở mặt sau có đèn đỏ, mặt trước thì có đèn vàng, nó tự động nó làm cho mình đó là bị thức tỉnh lại, được thức tỉnh lại. Thì những người trầm cảm luôn mang theo đèn đi theo, nên lúc nào buồn chán mà muốn nằm ban ngày thì đừng nên nằm, lấy đèn rọi cái cổ, sau đó rọi con mắt chừng cái làm vài chục giây, hoặc là mình đi ra mặt trời nhìn lên mặt trời thế này nè, chừng vài chục giây là tự động nó vượt qua trầm cảm. Hoặc là phơi nắng để cho không phải bị hư mắt đó, thì quý vị có thể dùng một cái nón che ở cái mặt trước con mắt nè, rồi mình nhìn lên nó đỡ trực tiếp rọi vào con mắt. Rồi phơi nắng như vậy đó thì nó có thêm là diệp lục tố, rồi nó thêm được cái chất vitamin D, thì nó tự động nó làm cho cơ thể mình hưng phấn lên. Đó là phương pháp nhiệt trị. Quý vị có thể hướng dẫn người thân đó nhẩm những câu sau đây: đây là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, không có chuyện gì là khó hết á. Thì nhẩm cái đó đó, nó làm cho người ta không cảm thấy bị áp lực nữa. Việc lớn á, như là dãy núi thì còn trở thành như tảng đá, việc lớn như tảng đá thì còn bằng như hạt sỏi, việc lớn như hạt sỏi thì bằng như hạt cát, việc như hạt cát thì giống như không có gì. Đó là cái cách mà chúng ta tự nâng cái năng lực của mình lên bằng quán tưởng. Hoặc là quý vị có thể nhẩm rằng là tôi sanh ra đời này để làm được những việc khó làm. Những việc khó làm đó là chỉ có một số người đặc biệt mới làm được, còn người yếu yếu là không nổi. Nhẩm như thế thì mình không có than vãn nữa, giờ mình mới nhổ lên được cái chất Quảng Ninh. Ở đây có ai sanh ở Quảng Ninh không? Không có hả? Ở Đông Âu thì nhiều lắm. Quảng Ninh nó có cái quặng than lớn nhất Việt Nam, cho nên người nào than thở nhiều á, Việt Nam ta gọi bằng thành ngữ cái gì, gọi là sanh ở Quảng Ninh. Cho nên gắn kết đó từ nhỏ cái chất liệu than thở. Mà người than thở khổ lắm, cái gương mặt của người đó đó lúc nào nó cũng buồn tên, không thể nào cười được. Cho nên quý vị nên để thêm ở bàn làm việc, ở nơi phòng khách ra vào, một cái hình Phật Di Lặc hay là tượng Phật Di Lặc. Phật Di Lặc đó thì có cái nụ cười mát trời ông địa, có cái bụng phệ giống như ông địa, không phải do uống bia đâu nha. Nó tượng trưng cho rộng lượng, quảng đại, bao dung, tha thứ, vị tha, là không có để bụng để dạ. Người để bụng để dạ đó thì cái thù hằn nó khó quên lắm. Thì là thờ và liên tưởng đến Phật Di Lặc thường xuyên đó, chúng ta sẽ đó có được cái tâm đó là bao dung, quảng đại, tha thứ, thì nó không dẫn đến hận thù. Từ đó đó chúng ta mới dễ vượt qua được trầm cảm. Nói chung là cố gắng làm hết tất cả những phương pháp nêu trên thì việc kết thúc được bình trầm cảm sẽ diễn ra nhanh hơn. Tôi đã giúp được rất nhiều người thành công nhờ những cái tư vấn này. Vì ở bang này là cái bang mà bị trầm cảm nhiều. Tôi chọn đề tài này để mong quý vị đó, trở thành là những người tư vấn cho bạn bè người thân của mình, để giúp cho họ đó có một cuộc đời đó là quan đãng hơn. Chứ người trầm cảm dễ chui vô casino lắm, mà vô casino rồi là trắng tay, ra là bị trầm cảm nhiều hơn nữa. Kính chúc được an lành.